Nếu quý vị gặp một người nào thiệt là giàu, giàu dữ lắm, mà có một người nào nói, người nào đó nói về người đó, ô, cái ông đó, cái bà đó nghèo khổ lắm, quý vị cảm thấy sao? Ồ, sao lạ vậy? Người này giàu thiệt là giàu, mà người kia nói, ô, người này rất là nghèo khổ. Quý vị thấy một người mặc áo quần nhung lụa rất là sang, rất là đẹp, mà người khác nói, ô, cái người đó là cái người lõa lồ. Quý vị thấy, ô, cái chuyện sao vô lý quá hả? Và quý vị gặp một người bác sĩ rất là giỏi, chế tạo ra thuốc để làm mắt, để chữa bệnh mắt. Mà ai có bệnh mắt tới gặp bác sĩ đó, thì bác sĩ đó cho cái loại thuốc gọi là thuốc rất là kỳ diệu, chữa mắt lành, rất là ngon lành. Vậy mà có người gặp bác sĩ đó thì nói rằng, ô, bác sĩ đó mù lòa. Quý vị cảm thấy như thế nào khi nghe những cái lời bình luận của người khác về những người như vậy? Thấy vô lý quá phải không quý vị? Yeah. Đó là cái nhận định của Chúa về hội thánh, về dân Laodice, hội thánh của Chúa. Và tuần rồi chúng ta học, họ rất là giàu, giàu lắm. Mà Chúa nhận định về hội thánh đó, Chúa nói họ là những người rất là nghèo khổ. Và Chúa nói hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa mua vàng thử lửa. Đến với Chúa nhận được cái của báo thật, của báo thiêng liêng, của báo mà nó thay đổi cuộc đời của họ. Chúa nói hãy đến nhận điều đó nơi Chúa, để họ có những cái đức tính trong đời sống tốt đẹp, những cái đức tính mà nó đem lại phước hạnh lâu dài thật trong cuộc đời của họ. Họ là những người rất là tự hào về những nhung lụa áo quần của họ, rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà Chúa nhìn họ, Chúa nói họ là những người như thế nào? Lõa lồ, giống như là không có gì để mặc cả. Và Chúa nói họ hãy đến với Chúa để mua áo quần để mặc, mua lấy cái sự công bình của Chúa mà họ không có thể nào mua được ở đâu cả. Cái sự công bình đó nó đem lại phước hạnh cho đời sống của họ, nó đem lại cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn của họ. Họ không phải sống trong cái sự bất an của nhung lụa. Và rồi họ là một cái thành phố rất là giàu lắm, bởi vì họ có một cái loại thuốc, họ chế ra cái loại thuốc chữa mắt rất là linh nghiệm. Chúa nhìn họ, họ rất là tự hào về cái loại thuốc này. Nhưng mà Chúa nhìn họ, Chúa nói họ là những người mù lòa. Hãy đến với Chúa để mua gì? Mua thuốc thoa mắt của Chúa. Thuốc đó là gì? Sự khôn ngoan từ nơi Chúa, để họ thấy được những điều họ cần phải thấy. Họ có cái nhìn giống như Chúa nhìn về mọi vấn đề chung quanh họ. Những gì nó đến với tâm trí của họ, họ có được cái sự khôn ngoan của Chúa để họ biết đối xử như thế nào. Thay vì theo cái tánh xác thịt của mình, con người tội lỗi của mình, họ có cái quan điểm của Chúa, họ đoán xét mọi sự một cách tốt đẹp. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây Chúa muốn nói cái giá trị thật trong cuộc đời không phải là những cái của cải vật chất chúng ta có. Những gì mình nghĩ là, tôi đeo đuổi được nhiều tiền là ngon lành lắm, tiền đầy tôi có thể sống retire, về hưu mấy đời cũng chưa hết, đó là điều quý báu. Chúa nói no. Cái giá trị thật, quý báu thật, đó là gì? Đó là cái mối quan hệ mật thiết đúng của chúng ta đối với Chúa. cái mối quan hệ đúng giữa chúng ta đối với Chúa. Quý ông bà anh chị em có cái mối quan hệ đó với Chúa không? Đúng, chúng ta có cái mối quan hệ với Chúa, nhưng mà cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa nó có đúng không? Nó có mật thiết không? Làm sao mình biết cái mối quan hệ giữa mình với Chúa là đúng? Mình sống một đời sống Chúa là đủ hết, chứ không phải tự nhận mình là đủ. Tôi ngon lành lắm, tôi có khả năng lắm, tôi làm gì cũng được, tôi nói ra vài lời là có tiền vô liền. Chúa nói đó là một đời sống tự nhận mình đủ, và đời sống đó là đời sống mà Chúa rất là giận. Bởi vì đời sống nó quên rằng tất cả mọi sự, ngay cả cái khả năng đó cũng đến từ nơi Chúa ban cho, chứ không phải là tự mình mà có được. Mình biết được mình có được cái mối quan hệ tốt đẹp, đúng đối với Chúa khi mình sống hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, mơ ước Chúa. Chúa là đủ tất cả trong cuộc đời của con. Và đó là bài học mà tuần vừa rồi chúng ta cùng học với nhau. Mình muốn chuyển từ cái chỗ tự nhận mình đủ qua cái chỗ sống một đời sống Chúa là tất cả, Chúa là đủ bằng cách nào? Bước đầu tiên là gì thưa quý bà anh chị em? Mình phải điều chỉnh lại những mơ ước của mình. Tuần vừa rồi sau khi thờ phượng Chúa xong thì anh Lâm anh tới nói với tôi, anh nó có người hỏi mục sư nói cái bước đầu tiên là điều chỉnh những cái mơ ước của mình, thì có người nói nếu tôi không có mơ ước gì hết thì có gì để điều chỉnh. Nghe cũng hay. Thưa quý ông bà chị em, nếu quý ông bà chị em chưa không có cái mơ ước nào cả, chúc mừng cho quý ông bà anh chị em. Chúc mừng cho quý ông bà anh chị em. Bởi vì sao? Bởi vì quý ông bà anh chị em vừa khám phá ra một cái mơ ước mà nó thay đổi cuộc đời quý ông bà anh chị em vĩnh viễn. Đó là mơ ước Chúa. Hãy biết rằng đó là cái mơ ước mà ai trên đời này cũng cần phải có nếu muốn có một đời sống phước hạnh, một đời sống đắc thắng, một đời sống giá trị vĩnh viễn. Chúc mừng cho quý vị nếu quý vị chưa có cái mơ ước nào cả. Hãy mơ ước Chúa. Và cái bước thứ hai để chúng ta thay đổi cái đời sống mà tự nhận mình đủ đó, mà đời sống mà Chúa rất là giận đó. Chúa biết đây là cái điều nó rất là thảm hại cho cuộc đời của những người đó về lâu về dài. Cho nên Chúa mới nói cái bước thứ hai là gì trong Khải Huyền đoạn 3 câu 19, đó là cái câu gốc của chúng ta, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Khải Huyền đoạn 3 câu 19, xin chúng ta cùng đọc. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Cái bước thứ hai mà mình cần phải có là Chúa nói rằng hãy ăn năn. Ăn năn có nghĩa là sao? Là sao chú Long? Tu hả? Sửa sai phải không? Chữ ăn năn trong tiếng Hy Lạp là cái chữ metanoo. Làm cái gì mà có chữ trong đó đó. Metanoo có nghĩa là mình thay đổi cái sự suy nghĩ của mình. Mình biết nó, điều đó là sai. Mình không có tiếp tục sống con đường sai đó. Nhưng mà mình thay đổi cái sự suy nghĩ của mình. Và từ cái chỗ thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, mình thay đổi cái lối sống của mình. Ăn năn ở đây, có một số người kêu tôi phải khóc lóc. Ô, tôi phải lên đây, tôi khóc lóc, đau lòng về những cái tội lỗi của tôi. Nếu có những điều đó tốt chứ không phải là không, tốt lắm. Nhưng mà đó không có phải là điểm chính. Cái điểm chính là mình thay đổi cái cách sống của mình. Trước đây tôi hiện giờ tôi có cái cách sống mà tôi biết rằng nó sai, không đẹp lòng Chúa. Tôi ăn năn, tôi đi ngược lại cái con đường đó, không đi cái con đường mà tôi đang đi nữa. Cái nan đề lớn của chúng ta nói về sự ăn năn đó là gì? Chúng ta để một thời gian rất là dài để chúng ta ăn năn. Ăn năn mà mấy năm á, Chúa dạy bảo chúng ta ngày hôm nay cái chuyện chúng ta cần phải ăn năn, chúng ta cần phải thay đổi, nhưng mà chúng ta để mấy năm sau chúng ta mới ăn năn. Đó không có phải là ăn năn, thưa quý ông bà chị em. Có một số người nói, tôi sẽ thay đổi, nhưng mà để vài năm nữa. Hoặc là khi nào tôi tốt đẹp hơn, tôi ngon lành hơn, tôi gần gũi Chúa hơn, tôi mạnh mẽ hơn thì tôi ăn năn. Hay là cái hoàn cảnh nó thay đổi theo cái ao ước của tôi thì tôi sẽ ăn năn. No, đó không phải là ăn năn. Ăn năn có nghĩa là mình biết mình cần phải thay đổi và mình làm tất cả mọi sự mình có thể làm để thay đổi. Nó ở trong cái tình trạng khi mỗi lần Chúa nói ăn năn là mình đang ở trong một cái tình trạng bi đát, một cái tình trạng khẩn cấp, cấp cứu đó, thưa quý ông bà anh chị em. Khi mà Chúa nói ăn năn có nghĩa là mình đang ở trong cái tình trạng cấp cứu. Giống như mình bị rớt xuống nước không biết bơi, bị sắp sửa chết đuối đó. Mình sao? Mình nói, không biết... vài năm nữa tôi phải có cái chương trình gì đó, nước nó tới qua cái lỗ mũi rồi, ngày mai mình sẽ ăn cái gì ha, mình sẽ lo như thế nào cho gần chết rồi, cái business của mình sao ha, tôi phải nói chuyện với người kia. No, trong cái lúc mà mình sắp sửa chết đuối thì mình làm sao? Mình phải là tìm mọi cách để mình cứu mình ra khỏi nước, phải không? Chứ mình không có tiếp tục mình nghĩ mấy cái chuyện, dầu mấy cái chuyện đó cũng hay, cũng tốt, nhưng mà nó không có phải là điểm chính. Cái chuyện mỗi lần Chúa nó ăn năn đi có nghĩa là sao? Giống như mình chạy tới một cái chỗ mà mình đụng một cái bức tường sắt khổng lồ, mình không thể nào đi đâu qua khỏi được nữa cả. Đã xét, tôi sống một đời sống tự nhận mình đủ, có tôi không sống như tôi đang phải sống. Chúa nói đời sống đó là đời sống sai lạc, đời sống mà nó đem lại cái bất hạnh trong cuộc đời của tôi. Tôi chỉ có một đời sống mà phước hạnh vĩnh viễn lâu có giá trị, đó là đời sống Chúa đủ, chứ không phải là tôi tự nhận đủ. Kẹt cứng không có còn đi đâu nữa hết. I that's it. Bam! Một cái không còn chỗ nào đi nữa. Phải thay đổi mà thôi. Con nhận biết rằng con cần Chúa vô cùng. Không có Chúa trong cuộc đời của con thì con không làm ăn được gì cả. Và tất cả những gì Chúa ban cho trong cuộc đời của con là những tặng phẩm mà Chúa cho con mà thôi, chứ con không đáng để được gì cả. Con không có tài năng gì cả để được những điều đó. Chúa cho con, Chúa cho con được cái sự bình an ngay giờ phút này. Cảm ơn Chúa vô cùng. Bởi vì con biết rằng khi mà ngày hôm qua hôm kia con đi ở ngoài đường có thể đụng xe chết mất tiêu rồi. Yeah. Mà con không có điều khiển, con không có làm gì mà cản được mấy cái đó cả. Chúa cản cho con, Chúa bảo vệ con, Chúa cho con từng giây phút trong cuộc đời của con. Con hoàn toàn tùy thuộc. I'm desperately need you, God. Without you, I'm nothing. Ăn năn tới cái chỗ không còn đi đâu được nữa cả. Mình phải chỉ có quay đầu trở về với Chúa mà thôi. Chúa là đủ. Đó là ăn năn, thưa quý ông bà anh chị. Từ trước đến giờ con chỉ sống những gì Chúa ban cho con, những cái món quà Chúa ban cho con. Con chỉ tặng Chúa, con enjoy cái món quà đó mà con quên Chúa. Con không có biết ơn Chúa. Con không có trân trọng Chúa, con không có kính nể Chúa, con không có con hết lòng với Chúa, tôn thờ Chúa. Đó là điều bậy vô cùng mà bây giờ con thay đổi cái cách sống của con. Con biết ơn Chúa, con hết lòng với Chúa. Con trở về với Chúa. Con cần phải ước mơ Chúa mỗi giây phút trong cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa, hồi nãy anh Hiển, tuần này, Chủ nhật này anh Hiển chọn cho chúng ta những cái bài hát rất là tuyệt vời. Chúa, sự nhân từ của Chúa, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Wow, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Quý ông bạn chị em biết làm sao mình biết được mình thật sự ăn năn không, thưa quý ông bạn chị em? Mình biết được mình thật sự ăn năn khi tất cả những cái quyết định trong đời sống của mình, mình đến với Chúa, mình nói rằng lạy Chúa, Chúa muốn con giải quyết cái vấn đề này như thế nào, và con sẵn sàng làm như vậy. Tất cả những cái hoạt động trong đời sống của con ngồi con xét lại từ trước đến giờ. Ok, lỡ trong quá khứ con như vậy rồi, ngày hôm nay, ngay giờ phút này, chiều nay con về nhà, con ngồi con xét lại cái cách con cư xử với vợ của con, đó có phải là điều Chúa muốn con làm không? Cái cách mà con cư xử với chồng con nói chuyện với chồng con, đó có phải là điều Chúa muốn con làm không? Cái cách mà con cư xử với cha mẹ con, đó có phải là cái cách mà Chúa muốn con sống không? Cái cách mà con nuôi con của con ấy, nó có phải là điều mà Chúa muốn con nuôi không? Tất cả những cái quyết định trong đời sống của mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, Chúa muốn con làm gì? Cách đây 8 năm mà anh Tài, anh muốn mở cái business. Anh muốn mở một cái convenience store. Anh hỏi tôi, gọi nói điện thoại hỏi tôi, mục sư không biết có nên mở mua cái business này không, làm không, bởi vì em thấy cũng không có được yên tâm mấy trong cái business đó. Họ bán thuốc lá, họ bán rượu bia mấy cái mà em thấy nó không có được ổn. Cảm ơn Chúa, anh muốn tìm kiếm ý chỉ của Chúa. Đây có phải là điều mà Chúa muốn con làm không? Hay là con muốn, con thấy cái này làm ra tiền thì không cần biết đẹp ý Chúa hay không, cầu cứ làm. No. Cái người thật sự ăn năn là người đến với Chúa, nói rằng lại Chúa, Chúa muốn con làm gì trong lúc này, cái này. Và khi Chúa nói với mình rồi, thưa quý bà chị em, đừng có chất vấn với Chúa. Hãy sẵn sàng lại Chúa, con sẵn sàng làm. Chúng ta nhớ câu chuyện của Noe không? Khi Chúa đến nói và ông làm chiếc tàu để cứu gia đình của ông. Trong lúc đó thì chẳng thấy mưa bão gì hết. Mà Chúa nói làm chiếc tàu thì lên túc trên núi làm. Làm phải làm gần ở dưới nước biển để có gì xong rồi cho nó chạy xuống luôn ở đâu đâu ở trên đất khô. Rồi Chúa chỉ dẫn rất là tỉ mỉ cách thức làm tàu như thế nào, rồi để nuôi những cái súc vật vân vân, tất cả mọi sự mà mất đến, ông không biết ông có biết bao lâu không, nhưng mà mất đến 120 năm để xây một chiếc tàu. Mà Noe đã làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Noe đã làm gì? Xin chúng ta cùng mở ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 22. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 22. Sau khi nghe Chúa chỉ dẫn cho mình tất cả mọi sự, nghe thấy nghe cũng ớn là một cái chiếc tàu, một gia đình của ổng đâu có đầy đủ dụng cụ giống như ngày nay của chúng ta đâu. Nhưng mà sau khi Chúa chỉ dẫn hết trơn thì lời Chúa nói như thế nào? Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Y như lời. Không có chắc vắng, không có nói là lại Chúa, Chúa không có thực tế, Chúa cái này cái nào. No. Ông sẵn sàng nói với Chúa, lại Chúa, con sẵn sàng. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta sống. Mỗi ngày là một món quà quý báu vô cùng Chúa ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta sự sống, Chúa ban cho chúng ta khả năng làm này, làm nọ, làm kia. Chúa ban cho chúng ta cơ hội để sống, có phát triển cái này, cái nọ, cái kia. Hãy biết ơn Chúa. Mỗi ngày chúng ta phải biết ơn Chúa nhiều hơn, phải yêu mấy Chúa nhiều hơn. Chứ không phải là chỉ được nhiều tiền quá đã, tối ngày đếm tiền mà chẳng bàn, không khe gì đối với Chúa cả, không có tôn thờ hết lòng đối với Chúa cả. Quý ông bạn chị em biết không, cái dấu hiệu lớn nhất của một người sống Chúa đủ là cái gì quý ông bạn chị em biết không? Là một người sống với lòng biết ơn. Gratitude is a sign. Kevin and Alvin không có nói chuyện. Một người biết ơn. Gratitude is a sign of God's sufficient life. Quý vị để ý coi. Người nào mà sống biết ơn Chúa, biết ơn Chúa, biết ơn Chúa là cái người có một cái đời sống Chúa đủ. Con không thể nào hiểu nổi Chúa cho con sống không những một năm, hai năm, ba năm, bảy năm mà đã mấy chục năm qua rồi. Chúa vẫn còn cho con sống ngon lành như thế này. Chúa chăm sóc con từng giây từng phút. Chúa bảo toàn sự sống của con. Ngay cả con không đáng gì cả. Không đáng gì cả. Con lột ra khỏi lòng mẹ. Nothing. Bàn tay trắng trần truồng. Mà bây giờ Chúa cho mấy chục năm sau, con vẫn còn sống ngon lành như thế này. Tạ ơn Chúa. Yes Lord. Thank you Lord. You're so good to me. Cảm ơn Chúa. Hãy ăn năn. Hãy ăn năn trở về cùng Chúa. Đặt Chúa đúng cái vị trí trong cuộc đời của mình. Và cái bước cuối cùng đó là ở trong câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người đó ăn bữa tối với người và người với ta. Bước thứ ba đó là gắn bó trở lại với Chúa. Gắn bó trở lại với Chúa. Đây là cái câu kinh thánh mà nhiều người trong chúng ta biết. Nếu chúng ta tin Chúa lâu rồi, mình cứ nghĩ cái câu kinh thánh này là dành cho những người chưa tin Chúa, phải không? Mình kêu gọi họ tin Chúa, nói Chúa đang đứng ngoài cửa mà gõ, đứng trước lòng của bạn, gõ cửa bạn, hãy mở lòng ra, Chúa đi vào, Chúa làm chủ cuộc đời của bạn, tha tội, cứu bạn. Đúng. Nhưng mà cái câu này á, thưa quý ông bà anh chị em, là cái câu này không có phải cho những người chưa tin Chúa. Đúng, mình dùng cái câu này cho những người chưa tin Chúa, ok, good. Nhưng mà sự thật, cái câu này là cho những người đã tin Chúa rồi. Chúa gửi cho ai cái bức thơ này, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa gửi cho Hội Thánh Laodice. Chúa gửi cho Hội Thánh Laodice, những người tin Chúa. Trong câu 20 Chúa nói sao? Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Những người Chúa yêu, Chúa luôn luôn đối xử với con của Chúa bằng cách này. Cho nên cái phần kinh thánh này là phần kinh thánh dành cho những người tin Chúa. Chúa nói với những người tin Chúa, họ cũng đi nhà thờ, họ làm những cái lễ nghi tôn giáo, nhưng mà họ không quan tâm gì tới Chúa cả. Từ thứ hai cho tới thứ bảy, họ sống không khác gì người đời. Chỉ có ngày Chủ nhật dành vài tiếng đồng hồ có vẻ gần gũi Chúa, có vẻ giống như thiên thần, nhưng mà mấy ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ở trong nhà của họ, cái cách đối xử giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ với nhau, thấy không khác gì người ngoài cả. Chúa nói hãy trở về với ta, hãy gắn bó lại với ta. ta đang đứng ngoài cửa mà gọi sớm mấy gì. Tôi đọc tới đây tôi không hiểu nổi. Một đấng tạo hóa. Ngài tạo dựng đến cả cái vũ trụ. Ngài có quyền vô biên. Nhưng mà Ngài đứng ngoài cửa mà gõ quý vị và tôi. Khi mình tới nhà nào đó mình gõ cửa, mình gõ chút mà không thấy ai mở thì sao? Bỏ chứ đứng đó chi cho mệt. Phải không? Mà đây Chúa nói ta tiếp tục gõ cửa lòng của con. That is crazy. Thử hỏi ông Tổng thống Obama tới nhà của quý vị. Không những ông đứng gõ cửa vài giây mà thôi, mà ngày nào 24/24, 7 ngày trong tuần ông cứ đứng ông gõ cửa, ông kêu cho ta vào. Think about it. Một vị tổng thống không bao giờ làm cái chuyện đó. Mà ở đây Thượng Đế đáng tạo hóa, đáng cho chúng ta sự sống từng giây phút, đứng gõ cửa trong lòng của mình. Cái con ơi, con nói con là con của ta, con tin Chúa. Lúc đầu cái lòng yêu kính Chúa của con ngon lành lắm, nhưng mà bây giờ con đã đẩy ta ra khỏi cuộc đời của con rồi. Con coi ta không ra gì cả. Con coi con mang việc làm ngon hơn ta, con coi cái danh dự của con ngon hơn ta. Rồi cái này, cái nọ, cái kia, ta đang gõ cửa. Ta muốn vào cuộc đời của con. Cái khúc đầu của Khải Huyền đó, Khải Huyền đoạn 1 ấy, thì nói về Chúa Giêsu như thế nào. Ngoài một đấng kỳ diệu vô cùng, quyền năng tối hậu, Ngài vĩ đại vô biên đến nỗi mà dân khi ổng thấy Chúa Giêsu thì ổng té ra giống như chết như vậy. Quá ư là tuyệt vời. Vậy mà Ngài ở đây, Ngài nói ta đứng gõ cửa lòng của con. Không hiểu nổi, tôi không biết tại sao mà có nhiều người, tôi chỉ nói những người con của Chúa, vẫn khép kín lòng của mình và vẫn sống hững hờ đối với Chúa. Can't believe it. Không thể nào tưởng tượng nổi. Ngài gõ cửa lòng mà nói hãy cho ta vào. Quý vị nói ô, nếu mà Chúa vào cuộc đời của con, Chúa sẽ làm dọn sạch sẽ cả cái nhà của con. Yes, cảm ơn Chúa. Đó là điều quý báu vô cùng. Đó là điều, cái quyết định khôn ngoan nhất mà quý vị có thể làm được, để Chúa clean up cuộc đời của mình. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn nói ở đây là gì? Chúa muốn có cái mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa chúng ta với Chúa. Wow! Chúa muốn gì? Thưa quý ông bà chị, Chúa nói ta muốn ăn bữa tối với con. Không phải là vô mỗi người lấy mỗi tô cơm cái ngồi mở phim coi, không ai nói chuyện với ai hết. Cái đó không phải là ý mà Chúa nói ở đây. Cái người thời bấy giờ mỗi bữa ăn của họ mất tới 3-4 tiếng đồng hồ ngồi tâm tình mật thiết, nói chuyện với nhau, vui chơi thân mật với nhau. Chúa muốn có cái mối quan hệ mật thiết ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có dành thời gian ăn với Chúa mỗi ngày không? Chúng ta có thời gian gần gũi tâm tình với Chúa mỗi ngày không? Học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với Chúa. Cảm ơn Chúa, hậu thánh chúng ta có những người lớn tuổi như ông Nhung. Mỗi buổi sáng ông dạy, ông làm vệ sinh rồi hết, có một ly cà phê, cà pháo gì đó, rồi ông dành thời giờ với Chúa. Phải không ông Nhung? Cảm ơn Chúa. Every day, mỗi ngày. Cái sống thánh, với thánh kinh tôi gửi ra, buổi sáng ông sử dụng cái phần tôi gửi ra, rồi buổi tối ông sử dụng cái phần mà hội thánh phát ra nguyên cả cuốn. Yes, cảm ơn Chúa. Chúa muốn ăn với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có dành thời gian để gần gũi ăn với Chúa không? Có gắn bó với Chúa không? Hay là gắn bó đủ thứ hết, còn Chúa thì để Chúa đứng ở ngoài cửa, gió mưa lạnh lẽo, để Chúa ở ngoài. Thượng Đế đấng tạo hóa của cả vũ trụ này. Ngài yêu quý vị đến nỗi Ngài sẵn sàng chết cho quý vị và tôi, để đền tội, để tha tội lỗi của chúng ta. Và với cái bàn tay dấu đinh còn ở trên tay của Ngài, Ngài giang ra và nói rằng: ta muốn có cái mối quan hệ mật thiết với con. Wow. Không phải chỉ gõ cửa một lần, hai ba lần, nhưng mà ngay giờ phút này Ngài vẫn còn gõ cửa. Incredible, không thể nào tưởng tượng nó. Cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan đủ. Ai có tai hãy nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng: lại Chúa, con mở tung cửa và mời Chúa vào cuộc đời của con. Xin Chúa làm Chúa, làm chủ mọi quyết định trong cuộc đời của con đều tùy thuộc nơi Chúa. Chúa là tất cả. Amen.